Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài sinh hoạt của một nhóm giáo dân ở Hà Nội giúp bệnh nhân Phong. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vừa gửi văn thư cho Đức cha Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho cha Sạc Lê Đờ Phu Cô, để chính thức thông báo rằng lễ phong chân phước cho cha Sạc Lê Đờ Phu Cô sẽ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 13 tháng 11 tới đây. Được biết, trước đây, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã định ngày phong chân phước cho cha Sạc Lê Đờ Phu Cô vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Nhưng vì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần hôm ngày 2 tháng 4, nên lễ phong chân phước cho cha Sạc Lê Đờ Phu Cô đã bị dời lại, và giờ đây được chính thức định lại vào ngày 13 tháng 11. Cùng được phong chân phước với cha Sạc Lê Đờ Phu Cô trong ngày 13 tháng 11 tới đây, còn có hai vị tân chân phước nữ tu người Italia. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa được công bố ai sẽ là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước sắp tới. Vào thời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì chính Đức Thánh Cha là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước và phong thánh. Nhưng trong các lễ phong chân phước vào khởi đầu triều Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không chủ tế thánh lễ phong chân phước nữa, mà đã hủy cho một vị hồng y chủ tế thay ngài. Dù sao, đối với lễ phong chân phước cho cha Sạc Lợi Phu Cô vào ngày 13 tháng 11 tới đây, người ta chưa biết ai sẽ là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước. Cha Sạc Lợi Phu Cô sinh tại Strasbourg bên Pháp vào năm 1858, và mồ côi cha mẹ lúc lên 6 tuổi. Sau cuộc đời tuổi trẻ rời xa đức tin, Sạc Lê Đờ Phu Cô đã ăn năn trở về với Chúa năm 1886. Cũng trong thời tuổi trẻ, Sạc Lê Đờ Phu Cô cũng đã trải qua thời gian ngắn trong quân ngũ, nhưng sau đó đã xin giải ngũ. Và sau khi trở lại cùng Chúa, Sạc Lê Đờ Phu Cô đã đi hành hương thánh địa và xin vào tu đan viện Trappist ở Syria. Sau đó, rời đan viện Trappist, Sạc Lê Đờ Phu Cô sống cuộc đời ấn tu tại Nazareth. Muốn bắt chước sống cuộc đời âm thầm của Chúa Giêsu tại Nazareth, Sạc Lê Đờ Phu Cô được thụ phong linh mục năm 1901, cha học tiếng Ả Rập với mộng ước đến sống giữa những người Tuareg bên Algeria, Bắc Phi Châu. Trong nghi thức công bố sắc lệnh công nhận phép lạ và sự thánh thiện của cha Sạc Lê Đờ Phu Cô, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã nhận định như sau. Cha Sạc Lê Đờ Phu Cô đã sống cuộc đời khó nghèo, chiêm niệm và khiêm tốn, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa những người Kitô, người Do Thái và người Hồi giáo. Để noi gương Chúa Giêsu trong cuộc đời ẩn dật tại Nazareth, cha Sạc Lê Đờ Phu Cô đến sống tại Taman Reset giữa lòng sa mạc Sahara. Ngày 1 tháng 12 năm 1916, lúc mới được 58 tuổi, cha Sạc Lê Đờ Phu Cô đã bị ám sát chết tại nơi cha đang sinh sống, bên Algeria, Bắc Phi Châu, trong thời buổi tranh chấp giết hại lẫn nhau giữa những bộ tộc người Tuareg. Cha đã thành lập liên hiệp các tu huynh và tu muội của Thánh Tâm để dấn thân rao giảng tin mừng cho những người Tuareg. Ngoài ra, còn có 10 dòng tu và 8 hội tu đức sống theo tinh thần thiêng liêng của cha Sạc Lê Đờ Phu Cô, chẳng hạn như các tiểu đệ, các tiểu muội và hội linh mục Jesus Caritas. Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ tâm tình thương cảm sâu sắc đến tất cả các nạn nhân trận bão Katrina đánh vào miền Nam Hoa Kỳ. Trong bức điện văn, Đức Thánh Cha hứa sẽ dâng lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị cơn bão tàn phá tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama. Ngài cũng cầu nguyện cho những nhân viên đang thi hành công tác cứu trợ và tái thiết. Trận bão Katrina là một trong những trận bão lớn trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão đã tàn phá hàng ngàn căn nhà. Cả thành phố New Orleans nơi có đông đảo người Công giáo Việt Nam cư ngụ, đã hoàn toàn bị ngập lụt, có chỗ nước đã lên đến hơn 6 thước. Dân chúng đã được lệnh di tản khỏi thành phố vào hôm thứ Bảy. Sau cơn bão, có đến hàng trăm người bị thiệt mạng. Các người di tản chưa được lệnh trở về vì nước chưa rút đi. Tình trạng vệ sinh và y tế còn tồi tệ. Điện lực và các phương tiện liên lạc viễn thông còn bị cắt đứt. Người ta chưa biết hết số thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Theo ước lượng, số thiệt hại vật chất lên đến gần 30 tỷ Mỹ Kim. Trong điệp văn gửi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết, Ngài rất đau buồn khi biết được những báo cáo về sự tổn thất nhân mạng và tài sản. Ngài cổ võ các nhân viên cứu trợ hãy cố gắng mang phẩm vật cứu trợ đến cho các nạn nhân. Bức điện văn đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Diệu Khanh Tòa Thánh, ấn ký. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt. Đức Giám mục Williams, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra lời kêu gọi tất cả 195 giáo phận tại Hoa Kỳ tham gia vào chương trình quyên góp tài chính phẩm vật để cứu trợ các nạn nhân trận bão Katrina. Đức Giám mục Williams, Giám mục Giáo phận Spokane, tiểu bang Washington, cho biết, đến ngày 30 tháng 8, các giới chức trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vẫn chưa liên lạc được với các vị giám mục tại những nơi bị cơn bão tàn phá vì lý do điện bị mất và hệ thống thông tin bị hư hại. Tuy nhiên, Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhận được đơn yêu cầu quyên góp toàn quốc để cứu trợ nạn nhân bão lụt. Trong văn thư đề ngày 30 tháng 8, gửi đến các vị giám mục Hoa Kỳ, Đức Giám mục Chủ tịch viết, hàng triệu người đang cần sự giúp đỡ, và tổ chức Bác ái Công giáo đã là những cơ quan đầu tiên đáp ứng tình trạng khẩn trương này. Đức cha Williams tuyên bố, bão Katrina đã tàn phá nhiều địa phận, tuy nhiên, nơi bị tàn phá nhiều nhất là Florida, Louisiana, Mississippi và Alabama. Trong khi đó, ông thị trưởng thành phố New Orleans cho biết, cuồng phong Katrina có thể làm cả ngàn người dân New Orleans thiệt mạng, và nếu như vậy thì có lẽ đây là cơn bão giết người lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Vào năm 1900, cuồng phong đánh vào vùng Galveston, Texas, đã giết hại từ 6.000 đến 12.000 người. Ông thị trưởng New Orleans nói thêm rằng, chúng tôi biết có một số thi thể chết đáng kể trôi trên mặt nước, và số khác chết trên gác lầu, mái nhà. Con số từng trăm thì quả thật rồi, nhưng rất có thể là từng ngàn người. Chúng tôi phải di tản cả thành phố. Đây là điều bắt buộc. Thành phố trong 2-3 tháng tới sẽ không hoạt động được. Hiện tại, có chừng từ 15.000 đến 20.000 người đang trú tại Supersom, nhưng điều kiện vệ sinh, thời khí nóng bức, nhà tiêu bị vỡ và không có chỗ tắm rửa, không còn sức chịu nổi nữa. Đây không còn có thể gọi là nơi cư trú được nữa. Ông thị trưởng thành phố New Orleans cũng ước tính thành phố này có chừng nửa triệu người và hiện còn chừng 50.000 đến 100.000 người còn trong thành phố. Và mỗi ngày chỉ có thể di tản được chừng 15.000 người tối đa mà thôi. Ngũ giác đài thuộc Bộ Quốc phòng lên chương trình cứu nạn lớn nhất từ xưa đến nay, đã cho 4 tàu thủy quân đến vùng vịnh Mexico, chuyên chở nước uống và các nhu yếu khác cho việc cứu nguy cấp rút. Thêm vào đó, còn gửi tàu bệnh viện đến vùng này, cùng với các trực thăng và các toán người nhái. Hội Chữ Thập Đỏ cũng huy động nhân viên trên toàn quốc, đưa ra kế hoạch cứu nạn. Các viên chức thẩm quyền dự tính di tản ít nhất là 25.000 người từ New Orleans đến Houston, cách đây 350 dặm, và di chuyển trong vòng 2 ngày với đoàn công vo gồm 475 chiếc xe bus. Thống đốc Kathleen Blanco nói rằng, tình trạng thật thảm hại và không còn chọn lựa nào khác là cần giải tỏa. Vì không có điện, khó có thể đưa đồ ăn và nước uống cũng như nhu yếu cần thiết cho người cư trú tại đây. Cho đến trưa hôm qua, 31 tháng 8, thì mực nước giữa hồ Pontchartrain và mực nước trong thành phố đã ở mức quân bình, không dâng cao hơn nữa, nhưng không vì thế mà kém phần nguy hiểm cho tính mạng con người. Cũng tin Hoa Kỳ, Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ thành lập Ủy ban cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt Katrina. Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã gửi đến quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ bức thư kêu gọi cứu trợ như sau. Kính thưa quý vị, qua các cơ quan truyền thông, chúng ta đã biết sáng ngày 29 tháng 8, một trận cuồng phong dữ dội đã đánh vào 4 tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida thuộc miền Đông Nam nước Mỹ, gây thiệt hại nặng nề về vật chất, cùng cướp đi nhiều nhân mạng và khiến hàng triệu người dân vô tội mất tài sản, nhà cửa, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Trước thảm họa vô cùng to lớn này, chính quyền và giáo quyền trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã mở những chiến dịch cứu trợ. Mọi người dân khắp nơi đang nỗ lực hợp tác, trợ giúp và tìm mọi cách trợ cấp các nạn nhân thiên tai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài sinh hoạt của một nhóm giáo dân ở Hà Nội giúp bệnh nhân Phong do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một nhóm giáo dân ở Hà Nội giúp thay đổi đời sống của bệnh nhân Phong qua các dự án cải tạo cơ sở hạ tầng tại các trại Phong của nhà nước, dạy nghề và tạo việc làm cho con em của các bệnh nhân. Ông Giuse Nguyễn Chí Công, trưởng nhóm phục vụ người Phong, cho hãng tin UK biết, nhóm đã thực hiện nhiều dự án nâng cao chất lượng sống cho các bệnh nhân tại các trại Phong ở miền Bắc Việt Nam. Nhóm đã xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm, lắp ống nước, làm đường bê tông, dạy nghề và tìm kiếm việc làm cho con họ. Ông Công, 48 tuổi, nói, các nhóm viên làm tất cả những việc làm đó nhằm giúp bệnh nhân Phong sống xứng đáng với phẩm giá con người. Điều cần thiết hơn cả cho họ không phải là cơm áo, gạo tiền, nhưng là môi trường sống sạch sẽ, những con đường tiện nghi, nước sạch và công ăn việc làm cho con em họ. Nhóm được thành lập vào tháng 5 năm 1992 với 19 thành viên ở giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, do ý tưởng của cố linh mục Giuse Nguyễn Văn Quế, lúc đó là chính xứ. Các nhóm viên thăm viếng và khảo sát các trại Phong của nhà nước trước khi thực hiện các dự án. Hiện nay nhóm có 40 thành viên. Họ khởi đầu dự án đầu tay vào năm 1994 tại trại Phong Ba Sao, rộng 50 hecta ở huyện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 70 km về phía nam. Ông Công cho biết, nhóm đã xây dựng 5 dãy nhà bếp, 5 dãy nhà vệ sinh và nhà tắm, một nhà điều trị bệnh nhân nặng với 12 giường và một phòng phẫu thuật. Họ cũng đổ bê tông 350 mét đường trục chính của trại, lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước dài 1.000 mét từ giếng về trại và xây 8 bể nước. Theo ông Công, trại Phong đang điều trị 260 người Phong, kể cả 56 người Công giáo, đến từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trong số các bệnh nhân, có 160 người tàn phế không có khả năng lao động, 80 trẻ em, với 35 em, trong đó là học sinh, cũng đang sống ở đó. Hiện nay, họ đang bê tông hóa 2 km đường đất lầy lội, nối từ trung tâm trại tới khu làng Phong dành cho những người đã khỏi bệnh. Ông Công cho biết, dự án trị giá 150 triệu đồng, tức khoảng 9.500 Mỹ Kim, và đã làm được 1/3. Ông hy vọng trong 1 hoặc 2 năm tới, con đường sẽ hoàn thành. Vị giáo dân giải thích rằng, do không đủ tiền một lúc, nên các dự án thường được làm từng bước, một và kéo dài vài năm. Tính đến nay, kinh phí cho các dự án nói trên lên đến 500 triệu đồng. Do các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước tài trợ. Một số con em của bệnh nhân cũng tham gia vào các dự án này, được trả tiền công là 30.000 đồng cho một ngày. Tại trại phong Chí Linh, ở xã Hoàng Tiến thuộc tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 80 km về hướng đông, nhóm này đã sửa chữa nhà ở đã xuống cấp của bệnh nhân, nâng cấp khu điều trị bệnh nhân nặng và xây nhà vệ sinh và nhà tắm. Trại phong này có 250 bệnh nhân thuộc các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong đó có 169 bệnh nhân tàn phế và 30 trẻ em. Nhóm cung cấp vật liệu làm trần cho nhà thờ trong trại. Nơi đây còn có cả một ngôi chùa nữa. Ông Công kể lại, trước đây các bệnh nhân ở trại Chí Linh phải nấu và ăn ngay trong phòng ở của họ. Vì trại chỉ có một nhà bếp tập thể đã xuống cấp và lại quá xa nơi ở của họ. Họ tắm ngay giữa sân bằng những xô nước lấy về từ giếng, cách xa trại một cây số. Thậm chí họ đi vệ sinh bừa bãi xung quanh trại, chỉ vì không có nhà vệ sinh và nhà tắm. Nay đời sống của họ đã thay đổi nhờ các dự án cải tạo này. Ngoài các dự án cơ sở hạ tầng, nhóm giáo dân còn đào tạo nghề cho con em của các bệnh nhân. Đã có hàng chục em nam học nghề tại các xưởng mộc do nhóm thành lập tại hai trại phong, đã đóng bàn ghế, giường tủ, và mỗi em có thu nhập khoảng 500.000 đồng mỗi tháng. Các em nữ cũng được nhóm giúp đến Hà Nội để học cách làm dép. Các nhóm viên đều thuộc giáo xứ Hàm Long, còn nhận các em nữ về ở nhà mình trong lúc các em làm việc tại các cơ sở đóng giày dép tư nhân, với mức lương 700.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, nguồn gốc của các em được giữ kín để không ảnh hưởng đến công việc của các em. Ngoài ra, các em nữ đã làm 600 đôi dép cho bệnh nhân tại hai trại phong. Ông Công giải thích rằng, nhóm chú trọng các dự án an sinh xã hội vì đời sống của người phong được cải thiện nhiều trong những năm gần đây, nhờ được nhà nước trợ cấp 10 kg gạo và 150.000 đồng cho hàng tháng, và nhiều tổ chức và nhà hảo tâm thăm viếng và ủy lạo ngày càng nhiều. Ông An Tô Nguyễn Đình Lộc cho hãng tin UK biết, ông và các nhóm viên khác còn viếng thăm các trại phong khác vào dịp Tết và các dịp khác. Vào các dịp này, họ tặng quà cho bệnh nhân. Mỗi phần quà trị giá khoảng 50.000 đồng, gồm quần áo, chăn màn, khăn mặt, mì ăn liền, bánh kẹo và xà bông. Họ còn tặng sách vở, bút mực cho các em học sinh. Các trại phong họ viếng thăm là Cẩm Thủy ở tỉnh Thanh Hóa, Quả Cảm ở Bắc Ninh, Vân Môn ở Thái Bình và Xuân Mai ở Hà Tây. Theo ông Lộc, có khoảng 1.700 bệnh nhân tại 6 trại phong này, kể cả khoảng 1.000 bệnh nhân tàn phế, không lao động được. Ông Lộc nói, nhóm của ông sống theo tinh thần phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ vì Chúa Kitô. Hàng tuần, các thành viên tập hợp nhau lại để cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, tham dự thánh lễ riêng dành cho nhóm vào mỗi thứ sáu. Họ cũng thăm viếng và chia vui sẻ buồn với nhau mỗi khi có việc hiếu hỷ. Nhóm nhận thánh Francisco Assisi làm quan thầy bảo trợ và cha Giuse Vũ Thanh Cảnh, chánh xứ Hàm Long làm linh hướng. Ông Lộc kể lại, lúc bắt đầu công việc, họ không dám bắt tay hay trò chuyện với bệnh nhân phong. Nhưng bây giờ, mỗi khi đến thăm bệnh nhân, các thành viên đều tay bắt mặt mừng với họ, thậm chí ôm nhau và trò chuyện tâm tình nữa. Một số thành viên nói với hãng tin UK rằng, họ còn gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình, các viên chức trại và cả các bệnh nhân. Một số bệnh nhân không chịu nhận quà và cho đó là một sự sỉ nhục vì họ chưa từng được nhận quà tặng bao giờ, trong khi ban lãnh đạo trại không cho nhóm vào thăm bệnh nhân. Những phản ứng tiêu cực trong gia đình đã khiến một số thành viên phải giấu người thân về công việc của mình. Một người nói, khi biết anh mới trở về từ trại phong, vợ con anh sợ và không cho anh ăn và ngủ gần nữa. Nhưng qua năm tháng thấy tôi mạnh khỏe, nay vợ con hết lòng ủng hộ tôi hoàn thành sứ vụ phục vụ người Phong. Cùng lúc, nhóm đã tạo quan hệ tốt với các viên chức trại Phong. Một nhóm viên cho biết, chúng tôi thường đến thăm và tặng quà cho họ. Đổi lại, họ cũng đến thăm chúng tôi và giáo xứ chúng tôi. Hai bên bàn bạc với các dự án để đạt kết quả tốt nhất và lợi nhất cho các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài sinh hoạt của một nhóm giáo dân ở Hà Nội giúp bệnh nhân Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Phép Lạ Lộ Đức, tác giả Ruth Cranston đã mô tả không khí các cuộc rước kiệu tại trung tâm thánh mẫu này như sau. Các bài thánh ca, các lời cầu nguyện ngân vang không ngừng. Trong quảng trường, các bệnh nhân được xếp thành hai hàng. Trước mặt họ, cách chừng vài bước, lại có các linh mục giang tay hướng dẫn cầu nguyện một cách sốt sắng. Các y tá và các thiện nguyện viên cũng quỳ gối. Lòng sốt sắng lại càng gia tăng khi kiệu thánh thể đến gần. Lời cầu nguyện càng lúc càng vang lên. Thánh thể được đưa lên trên mỗi bệnh nhân. Đám đông quỳ gối xuống. Mọi cánh tay đều dang ra cùng với lời cầu nguyện vang tận trời cao. Từ khắp hướng, mọi người được quỳ gối cầu nguyện và dang tay theo hình thánh giá. Những lời mô tả trên đây nói lên hai đặc điểm của đoàn người tham gia các cuộc rước kiệu tại Lộ Đức. Trước tiên là những cảm xúc mãnh liệt, và cái đó là sự tập trung tư tưởng. Cho dẫu chúng ta không sờ được cảm xúc và tư tưởng, não bộ của chúng ta vẫn hoạt động mỗi khi chúng ta cảm nhận hay suy tư về bất cứ điều gì. Và mỗi một sự thay đổi trong não bộ cũng đều có thể kéo theo một loạt những thay đổi trong thân xác, vốn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm xúc càng mạnh, thì khả năng thay đổi trong cơ thể càng lớn. Đây chính là lý do tại sao phần lớn các cuộc lành bệnh tại Lộ Đức đều diễn ra trong lúc rước kiệu, chứ không tại suối nước. Cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong thân xác, cũng như sự thất vọng có thể dẫn đến bệnh hoạn và ngay cả cái chết. Khi viết về những kinh nghiệm trong các trại tập trung Đức Quốc xã, chuyên gia tâm lý người Áo gốc Do Thái là ông Viktor Frankl đã ghi nhận rằng những người không có hy vọng được sống sót đều bỏ ăn, tự giam hãm trong bản thân và không bao lâu sau đó qua đời. Đây cũng là kinh nghiệm mà các cựu tù nhân chiến tranh đã trải qua. Sự đe dọa về tâm lý cũng có sức nặng không kém những nhọc nhằn thể lý, và do đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tại Lộ Đức, các cuộc lành bệnh đều diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn. Nhưng theo các chuyên gia, đọc lại các hồ sơ khỏi bệnh, người ta thấy rằng những cuộc lành bệnh tại Lộ Đức cũng chẳng khác gì các cuộc lành bệnh bình thường khác. Trong trường hợp của bà Delizia Cicroli, người bị bệnh ung thư xương, và việc lành bệnh đã được xác nhận là một phép lạ hồi năm 1989. Người ta thấy có sự thay đổi trong thân thể bà 4 tháng sau khi bà hành hương đến Lỗ Đức, và vài tuần lễ sau, các bức ảnh quang tuyến X cho thấy xương của bà hoàn toàn bình phục. Có những người ý thức được tức khắc có sự thay đổi trong cơ thể. Người bại liệt đi được, người mù nhìn thấy, người biếng ăn cảm thấy đói. Nhưng có những trường hợp phải mất một thời gian, sự lành bệnh mới xảy ra. Theo một số chuyên gia, ngay cả trong trường hợp sự lành bệnh diễn ra tức khắc, thì đó cũng không đương nhiên là một điều trái ngược với luật tự nhiên. Sự hiện diện của các xúc cảm trong hệ thống miễn nhiễm và trong toàn thân hướng dẫn việc sử dụng các năng lực trong cơ thể cho thấy rằng bất cứ một sự lành bệnh nào cũng đều phù hợp với luật tự nhiên. Trong quá khứ, bất cứ hiện tượng nào không thể giải thích được cũng đều được xem như hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Cũng thế, ngày nay, nhiều hiện tượng tâm sinh lý không lý giải được theo những định luật khoa học cũng đều được xem là phép lạ. Với cái nhìn ấy, thì phép lạ là những gì diễn ra bên ngoài các định luật tự nhiên. Nhưng, nếu định nghĩa phép lạ như là những hiện tượng xảy ra bên ngoài những định luật tự nhiên, thì quá thật, chúng ta giam hãm Thiên Chúa trong lịch sử hay trong sự hiểu biết giới hạn của con người. Thiên Chúa tự bản tính là đấng tuyệt đối. Ngài là đấng sáng tạo muôn đời. Ngài là đấng bảo tồn vạn vật trong hiện hữu. Thiên nhiên vạn vật hoạt động theo định luật tự nhiên, nhưng không đi ngược lại với ân sủng, tức tác động của Thiên Chúa. Hiểu như thế về hoạt động của Thiên Chúa, thì mọi sự lành bệnh vừa là một hiện tượng tự nhiên, lại cũng vừa là một tác động của Thiên Chúa tạo hóa. Nếu có tác động hỗ tương giữa thân xác và tinh thần, giữa tình trạng tâm lý và tiến trình sinh lý tự nhiên, chúng ta có thể nói đến sức mạnh của lòng tin trong việc lành bệnh. Trong Tin Mừng, mỗi khi chữa lành bệnh tật, Chúa Giê-xu thường đề cao lòng tin của con người. Trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô, đoạn 5, từ câu 25 đến câu 34 chẳng hạn, một người đàn bà mắc bệnh loạn huyết đã tìm đủ mọi cách để chạm đến chiếc áo choàng của Chúa Giê-xu, và bà đã được lành bệnh. Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà, hỡi con, lòng tin của con đã chữa lành con. Quá thật, lòng tin của người đàn bà đã huy động hệ thống tự vệ của bà. Sự lành bệnh là kết quả của những tiến trình tự nhiên, chứ không cần một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Lòng tin tưởng là yếu tố huyết mạch trong việc lành bệnh của con người. Trong cuốn sách có tựa đề Lòng tin tưởng và việc chữa lành, tác giả Jerome Frank đã ghi nhận một trường hợp như sau. Có 3 người phụ nữ, một người có sạn trong thận, một người xanh xao vàng vỏ sau một cuộc giải phẫu bụng dưới, một người bị ung thư trong giai đoạn cuối. Viên bác sĩ chữa trị đã cho phép một người chuyên chữa trị bằng lòng tin được tác động từ xa, nghĩa là không có sự đồng ý và ý thức của 3 người phụ nữ. Chẳng có thay đổi nào đã xảy ra nơi 3 bệnh nhân. Sau đó, viên bác sĩ nói với các bệnh nhân về hoạt động lạ lùng của người chuyên chữa trị bằng lòng tin và đề nghị với họ nên để cho người này chữa trị từ xa. Trong tâm trạng phấn khởi lạ lùng, 3 người phụ nữ đã sẵn sàng đi vào việc chữa trị bằng lòng tin. Kết quả đã diễn ra thật lạ lùng. Người đàn bà xanh xao vàng vỏ bỗng cảm thấy thế nào là đói. Người có sạn trong túi mật, cũng như người mắc bệnh ung thư, đều có những dấu hiệu hồi phục dần dần. Câu chuyện trên đây chứng tỏ rằng lòng tin có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Nếu niềm tin tưởng nơi người phàm đã có thể tạo ra được những kết quả lạ lùng như thế, thì lòng tin của con người nơi một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương hẳn phải mang lại những kết quả còn kỳ diệu gấp bội phần. Chắc chắn, đó là điều đã và đang xảy ra tại Lộ Đức, cũng như bất cứ nơi nào con người chạy đến với Mẹ Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ 3 của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích để sống năm thánh thể. Những gợi ý này bổ túc cho tông thư Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Và nơi chương thứ 3 của văn kiện gợi ý này, Bộ Phụng Tự nhắc đến những đường nét của tu đức thánh thể. Và Bộ Phụng Tự đã liệt kê ra 11 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, lắng nghe lời Chúa. Thứ hai, hoán cải. Thứ ba, tưởng niệm. Thứ tư, dâng hy tế. Thứ năm, cảm tạ. Thứ sáu, sống sự hiện diện của Chúa Kitô. Thứ bảy, sự hiệp thông và bác ái. Thứ tám, sự thinh lặng. Thứ chín, sự tôn thờ. Thứ mười, niềm vui. Và thứ 11, sứ mạng. Chúng ta đã đọc 8 đặc điểm đầu. Hôm nay chúng ta đọc qua đặc điểm thứ 9, sự tôn thờ, và đặc điểm thứ 10, niềm vui. Về đặc điểm thứ 9, việc tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Văn kiện gợi ý viết như sau. Vị thế mà chúng ta có trong khi cử hành thánh thể, ngồi, đứng, quỳ, diễn tả thái độ nội tâm của con tin. Đó là những độ rung động của cộng đoàn cầu nguyện. Cử chỉ đứng nói lên sự tự do của những con cái Chúa do Chúa Kitô phục sinh ban cho chúng ta. Ngài đã đưa chúng ta ra khỏi dòng nô lệ tội lỗi. Cử chỉ ngồi diễn tả thái độ lãnh nhận chân thành của Maria ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Cử chỉ quỳ hoặc cúi mình sâu nói lên thái độ chúng ta muốn trở nên bé nhỏ trước nhan Chúa, trước đứng tối cao. Việc linh mục và giáo dân bái gối trước thánh thể nói lên đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Qua những dấu chỉ thánh phụng vụ trên thiên quốc được phản ảnh trên trần gian này, qua những dấu chỉ thánh chúng ta bắt chước các vị trưởng lão được mô tả trong sách Khải Huyền. Họ sắp mình trước đứng ngự trên ngai và tôn thờ đứng hàng sống muôn đời. Sách Khải Huyền chương 4 câu 10. Nếu trong việc cử hành bí tích thánh thể, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa ngự với chúng ta và vì chúng ta, thì tâm tình cảm nghiệm này cần được kéo dài và được nhận thấy trong tất cả mọi việc chúng ta làm và suy nghĩ. Cơn cám dỗ luôn luôn nguy hiểm khi chúng ta quan tâm đến những việc trên trần gian này, là cám dỗ bái quỳ trước những thần tượng và không còn bái quỳ tôn thờ một mình Thiên Chúa nữa. Những lời Chúa Giêsu nói chống lại những gợi ý của ma quỷ cám dỗ trong sa mạc cần phải được vang lên trong lời nói, suy tư và việc làm hàng ngày của chúng ta. Đó là những lời, hãy tôn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Phúc âm Thánh Matthew chương 4 câu 10. Quỳ gối cầu nguyện trước thánh thể, tôn thờ con chiên đã làm cho chúng ta được ăn lễ vượt qua với Ngài. Việc làm này huấn luyện chúng ta khỏi cúi mình trước những ngẫu tượng do bàn tay con người tạo nên, và nâng đỡ chúng ta trong việc vâng phục đến mà chúng ta nhìn nhận là Chúa duy nhất của giáo hội và thế giới. Vâng phục với hết lòng trung thành, dễ dãi và kính trọng. Đặc điểm thứ 10, niềm vui. Xét theo yếu tính, niềm vui Kitô là tham dự vào niềm vui khôn lường vừa thần linh vừa nhân trần nơi tâm hồn Chúa Giêsu Kitô vinh hiển. Gaudete in Domino, hãy vui lên trong Chúa. Và sự tham dự vào niềm vui của Chúa không thể nào được tách rời ra khỏi việc cử hành mầu nhiệm thánh thể, nhất là khỏi việc cử hành thánh thể vào ngày của Chúa Dies Domini, tức là ngày Chúa Nhật. Đặc tính vui mừng của thánh thể ngày Chúa Nhật diễn tả niềm vui mà Chúa Kitô thông truyền cho giáo hội qua hồng ân Chúa Thánh Thần. Niềm vui là một trong những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Nhiều yếu tố khác nhau trong thánh lễ nhấn mạnh đến niềm vui của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ anh chị em, trong những lời như kinh vinh danh, kinh tiền tụng, cũng như trong những cử chỉ và trong bầu khí mừng lễ, việc đón tiếp, những bông hoa trang trí, việc sử dụng âm nhạc thích hợp tùy theo mùa phụng vụ. Một thể hiện của niềm vui trong tâm hồn là bài hát. Bài hát không phải là để làm đẹp bên ngoài cho việc cử hành thánh thể. Cộng đoàn thiên quốc mà cộng đoàn thánh thể trên trần gian này được kết hiệp với khi cử hành những mầu nhiệm thánh, vui mừng hát lời chúc tụng con chiên đã bị hiến tế, nhưng vẫn hằng sống muôn đời, bởi vì với Ngài không còn tan chế, không còn than khóc nữa. Việc hát thánh lễ không phải chỉ đơn thuần là hát trong thánh lễ, cho phép chúng ta cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu ngự đến để hiệp thông với chúng ta, ngõ hầu niềm vui của Chúa được ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Niềm vui của việc cử hành thánh thể được phản chiếu trong ngày Chúa Nhật, dạy chúng ta biết vui lên trong Chúa luôn, biết nếm hưởng niềm vui của cuộc gặp gỡ huynh đệ và niềm vui của tình bằng hữu, biết chia sẻ niềm vui đã lãnh nhận. Sẽ là điều vô nghĩa cho những ai tham dự vào bí thức thánh thể, mà lại để mình bị thống trị bởi u buồn. Niềm vui Kitô không chối bỏ sự đau khổ, bận tâm và sự đau đớn. Trong tiếng khóc của nỗi cực ra đi gieo giống, người ta học đón nhận niềm vui của mùa gặt. Trong đau khổ của ngày thứ sáu tuần thánh, người ta chờ đợi niềm vui của sáng phục sinh. Bí tích thánh thể huấn luyện ta biết vui lên với anh chị em, không giữ lại chỉ riêng cho mình niềm vui đã lãnh nhận. Thiên Chúa ở cùng chúng ta và vì chúng ta. Ngài ghi dấu sự hiện diện của Ngài trên những u buồn của chúng ta, giữa những đau đớn của chúng ta và trong chính chúng ta đang lâm cảnh khổ. Mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài, Chúa an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian truân, ngõ hầu chúng ta đến phiên mình có thể an ủi những ai đang gặp phải bất cứ sự phiền muộn nào. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai đặc điểm, sự tôn thờ và niềm vui mà văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nhắc đến khi nói về những đường nét của tu đức thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Có một số người vì đã không gặp được Chúa trong lời của Người, cũng không gặp được Người trong ân tha thứ, cũng không gặp được Người trong niềm tin, cũng không gặp được Người trong người anh chị em và cũng không gặp được Người trong cuộc sống của họ. Nên họ đã nuôi một hy vọng cuối cùng là sẽ được gặp Người trên thiên đàng. Chúng ta còn một công việc cuối cùng là vạch trần tính cách phỉnh gạt của mối ảo vọng trên đây.
và sớm đánh tan cái ngộ nhận có thể làm họ hụt mất, đời đời không gặp được người. Nếu chúng ta không gặp Chúa dưới đất này, chúng ta cũng sẽ không gặp được người trên thiên đàng đâu. Thiên đàng không phải là một cảnh bồng lai để trốn thế gian hiện tại. Nước trời đang ở trong chúng ta, và chúng ta có bổn phận phải xây dựng nó với những ơn mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa muốn có những người cộng tác, chứ không muốn những kẻ khoanh tay ngồi chờ. Nếu chúng ta cứ an phận ngồi chờ, nước Thiên Chúa sẽ không bao giờ đến. Ơn Chúa ban cho chúng ta là những ơn sống động và hiệu nghiệm. Chúng muốn sinh hoa kết quả. Chỉ khi nào chúng ta biết ban chúng trở lại, chúng mới còn là ơn ban, mới giữ được tính cách đích thực của chúng. Sự sống trường cửu là nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật, duy nhất, và nhận biết đấng Chúa đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Những ai không bắt đầu sống đời sống vĩnh cửu ngay tại thế này, những ai không được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa, một sự hiện diện và một tình yêu được đưa mời tất cả mọi người sinh ra trong trần thế, chiếu soi từ cuộc sống ở trần thế này. Những ai trong cuộc sống không có gì đáng để vĩnh viễn hóa, những người đó sẽ không bao giờ biết được thiên đàng. Trái đất là nơi để xây dựng nước trời. Thiên Chúa không mời gọi chúng ta sang qua thế giới bên kia. Chúa đã thân hành đến trong thế giới chúng ta. Người đã cứu chuộc thế giới, người đã trút đổ vào đó những sức mạnh vô cùng và trao phó chúng cho chúng ta, để chúng ta biến đổi thế giới này, rồi một ngày kia người sẽ đến hoàn tất công trình của người, cũng như công trình của chúng ta, bằng cách vĩnh cửu hóa công trình đó. Chúng ta sẽ còn ở mãi trong thế giới này. Chúng ta nên ghi sâu điều đó vào lòng. Chúng ta hãy mau lo cải tân nó. Thiên đàng sẽ không là gì khác hơn là xác định và làm nảy nở trọn vẹn tất cả những gì chúng ta đã thực hiện trên thế giới, dưới sự hỗ trợ của các hồng ân Thiên Chúa ban. Một người xây dựng không phải là một người múa máy rùm beng, nhưng là một tay thợ xây cất, kiến tạo thật sự. Có nhiều người Công giáo quá duy linh, chỉ tin vào sự bất tử của linh hồn mà quên rằng thể xác sẽ sống lại. Họ ao ước trốn xa quả đất này, ao ước thoát thể. Thiên Chúa thì lại nhập thể. Chúa cho rằng xác thịt là một chất dẫn thần linh rất tốt. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong công cuộc tạo dựng. Thế gian được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nghĩa là Thiên Chúa đã trở nên hữu hình. Thiên Chúa đã nhập thể trong một bản chất loài người, người thông ơn thánh người qua các phép bí tích, người cho toàn thể tạo vật được thông phần sự tự do vinh quang của các con cái Thiên Chúa. Và rất có thể hạnh phúc thiên đàng sẽ không phải là một việc đình chỉ hoạt động của các cơ năng con người, nhưng chính là đời sống con người được sống một cách trọn hảo nhất, như một tác phẩm đã được nhà điêu khắc chạm trổ đúng theo hình ảnh phác họa trong đầu óc ông. Thiên Chúa hoàn toàn tự hiến cho chúng ta, đến nỗi không những chúng ta sẽ được chiêm ngắm người trong chính người, mà còn có thể chiêm ngắm người qua hình ảnh được phản chiếu nơi mọi tạo vật. Sự hiện diện của người, của kẻ hiến ban, sẽ không làm chúng ta khinh dễ những tặng vật của người. Nó sẽ làm các tặng vật ấy sáng hơn lên. Ở đây không có vấn đề phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và thế gian. Chúng ta phải tìm nhận ra người nơi thế gian và làm rạng danh người trong thế gian. Thế nào là được chiêm ngắm Chúa tận mặt? Giờ đây chúng ta không thể hình dung, cũng không thể mô tả được. Nhưng điều quan trọng ngay từ lúc này là làm sao hiểu được mối liên hệ cũng như ảnh hưởng của hạnh phúc ấy đối với cuộc sống nhân loại hiện tại của chúng ta. sự kiện thân xác chúng ta sẽ sống lại, báo cho chúng ta biết hạnh phúc thiên đàng cũng sẽ là một hạnh phúc nhân loại. Thiên Chúa không ngự trị trong một thế giới nào khác. Thiên Chúa đã bước vào thế giới này và sẽ không bao giờ rút chân lại nữa. Chúa Kitô không rút lui, Người vẫn hằng sống với chúng ta. Ngày lễ Thăng Thiên, Người đâu có ra đi mà chỉ khuất dạng. Chỉ có một cách độc nhất để có thể coi ngày Thăng Thiên như một ngày lễ là phải hiểu rõ sự khác biệt giữa hai việc ra đi và khuất dạng. Ra đi gây nên một sự vắng mặt, khuất dạng khai màn cho một sự có mặt ẩn khuất.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không kỳ tôi, tình yêu sao cằn côi.
Vì Chúa trên nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ đấng Kỳ Tô bên đời cuộc đời mình, gặp gỡ đấng Kỳ Tô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ đấng Kỳ Tô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ đấng Kỳ Tô ngày bình bình về mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31m, tức là 9670 km chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19m, tức là 15.530 km chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km chu kỳ. Và buổi phát thứ tư từ lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một linh mục thuật lại kinh nghiệm của một thanh niên đã khám phá ra ơn gọi linh mục của mình như sau. Tôi còn nhớ rõ, Paul, một thanh niên rất hoạt bát và linh động. Cậu nhiệt thành tham dự vào tất cả các sinh hoạt trong giáo xứ, chẳng hạn như dạy giáo lý cho trẻ em, chuẩn bị các buổi lễ. Tuy nhiên, xem ra cậu vẫn không hài lòng lắm với chương trình mục vụ của giáo xứ. Cậu cảm thấy còn thiếu sót một điều gì quan trọng nữa. Cậu muốn cầu nguyện nhiều hơn, có dịp tham dự các buổi chia sẻ cầu nguyện, và được khích lệ trong việc cầu nguyện nhiều hơn. Cuộc sống bình thường và các kinh nguyện sớm tối đối với cậu vẫn không đủ. Thế rồi một hôm, tình cờ cậu được biết là trong thành phố nơi cậu cư ngụ, có một nhà thờ mỗi tuần có một ngày chầu thánh thể liên tục. Từ ngày đó, cậu thường xuyên đến nhà thờ đó cầu nguyện và chầu thánh thể vào mỗi buổi chiều thứ năm. Chính trong những giờ chầu thánh thể ấy, cậu đã cảm nghiệm được tiếng Chúa mời gọi tiến bước theo Ngài cách trọn vẹn và tận hiến tất cả cuộc sống mình cho Ngài. Tôi không thể nào diễn tả được tất cả niềm vui sướng và sự hăng hái dấn thân của thanh niên ấy từ ngày khám phá ra ơn gọi của mình trước Chúa Giêsu thánh thể. Trong lá thư gửi cho tôi trước ngày lãnh nhận chức linh mục, cậu viết: Thưa cha, cả con nữa, con cũng muốn hiến dâng trọn vẹn cuộc sống con cho tha nhân, cho tất cả những anh chị em nghèo khổ. Quý vị và các bạn thân mến, ở lặng trước Chúa Giêsu thánh thể, nhất là những lúc lâu giờ khi có thể được, dần dà chúng ta sẽ cảm thấy cần cởi bỏ những dự định và toan tính của mình, để nhường chỗ cho kế hoạch của Chúa, để cho ánh sáng của Chúa soi chiếu tâm trí và chữa lành những vết thương trong cuộc sống chúng ta. Sự đổi mới trong tâm hồn có thể ví như tiến trình đổi mới trong thiên nhiên vạn vật khi mùa xuân tới. Với nắng ấm mùa xuân, các cành cây bắt đầu đâm chồi nảy mầm, những nụ hoa, những lá non xanh nhạt ló dạng. Dưới ánh sáng mặt trời, các lá non hít thở dưỡng khí trở màu xanh đậm và nên như buồng phổi cho tất cả mọi cành cây. Nếu không có những lá nhỏ này, tất cả thân cây sẽ chỉ là những cành khô cằn, thiếu nhựa sống, và cũng không thể nào đem lại trái cây chín mùi được. Đó là biểu tượng của tâm hồn thánh thể. Thật vậy, tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu thánh thể luôn để mắt chiêm ngắm mặt trời công chính, để kín múc nguồn sinh lực và nhựa sống, không những cho bản thân, mà còn để thông truyền cho toàn thân cây, tức là giáo hội, là thân thể nhiệm màu của Chúa Giêsu. Tâm hồn biết thờ lại Chúa Giêsu thánh thể không phải là tâm hồn của người lười biếng chạy trốn thực tại để ẩn mình trong những giấc mộng hão huyền, nhưng là tâm hồn biết chọn Chúa Giêsu làm tâm điểm của cuộc sống, làm điểm tựa, bởi vì hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Đời sống thánh thể không phải là cuộc sống siêu biệt đóng kín trong sự ích kỷ của bản thân, nhưng là một đời sống quy tụ về Chúa để được thấm nhuần bởi tinh thần của Chúa và mặc lấy những tâm tình, cách suy tư và hành động như Chúa vậy, để được thúc đẩy bởi ước muốn yêu thương, ngợi khen, cảm tạ và thờ lại Chúa thay cho những người chưa được nhận biết hoặc cứng lòng cố chấp không muốn tin thờ Thiên Chúa duy nhất. Tâm hồn thánh thể không chỉ chiêm ngắm Chúa hiện diện trong nhà tạm dưới hình bánh thánh, nhưng khi ra khỏi nhà thờ, cũng biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tất cả mọi người họ gặp gỡ trên bước đường của cuộc sống. Đời sống thánh thể là đời sống biết quy hướng tất cả cuộc sống họ với tư cách là con người và là tín hữu về Chúa Kitô ngự trong nhà tạm, cũng như ở ngoài nhà thờ. Trong cũng như ngoài giáo xứ, trong lãnh vực quốc gia, cũng như vượt ra khỏi biên giới đến mọi dân tộc. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong nhà tạm, dưới hình bánh thánh. Xin Chúa biến đổi tâm hồn và tất cả cuộc sống con. Chúa mời gọi con thoát ra ngoài những dự tính hẹp hòi, để từng giờ, từng bước đến gần kế hoạch Chúa đã dành sẵn cho con. Con tin rằng, Chúa không chấp, cũng không khinh rẻ sự hèn mọn của con. Đối với Chúa, con không phải chỉ là một con số giữa đám đông, nhưng là người được Chúa kén chọn ngay từ trước khi được thành hình trong lòng mẹ. được Chúa mời gọi để nhận biết từng giây từng phút điều Chúa muốn nơi con. Lạy Chúa, này đây, con sẵn sàng bước ra khỏi sự nghèo hèn của con để lao mình vào trong sự giàu sang của tình thương Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. We broadcast.